Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh, Mỹ Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Dạo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 80. Xin xem A-di-đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 129. Ngũ Năng Thuyên Thể Tánh. Đây là môn thứ 5 trong 10 môn, mà cũng là đoạn lớn thứ 5, thuyết minh thể tánh của bộ kinh này. Thể là bản thể của kinh, tánh là ngoại định tánh chất của nó. Phần quyền nghĩa trong đoạn này cũng hết sức trọng yếu. Nếu hiểu rõ thể tánh của kinh này, chúng ta mới tin tưởng. Dùng danh từ thuật ngữ hiện thời để nói, luận định thể tánh chính là nói rõ Đức Phật đã dựa trên đạo lý nào để giảng bộ kinh này, cũng như ban định Ngài đã dựa trên căn cứ lý luận nào. Quý vị nói với chúng tôi nhiều như thế, quả thực có căn cứ lý luận, đương nhiên chúng tôi sẽ tin tưởng. Thể tánh là nói về đạo lý và lý luận dùng làm căn cứ cho bộ kinh này. Vì thế điều này khá quan trọng, đủ để khơi gợi, dấy lên tính tâm cho chúng ta, chẳng đến nỗi hoài nghi pháp môn này. Phần giải thích thể tánh được chia thành 4 đoạn: một là tùy tướng, hai là duy thức, ba là quy tánh, bốn là vô ngại. Đoạn văn này có mức độ khá sâu, vì dính dáng đến căn cứ lý luận. Do vậy, đây là đoạn khó hiểu nhất trong phần quyền nghĩa. Sư tùy tướng, dĩ tri thử kinh bị cơ phổ biến, dĩ tri năng thuyên hà di thể tánh. Trước tiên nêu vấn đề bằng phương thức dẫn đáp. Nêu ra vấn đáp này đầu tiên, đoạn trước nói về đối tượng thích ứng được tiếp dẫn bởi kinh này. Chúng ta biết người căn tánh thượng trung hạ, kinh đã giảng hết sức hay, chỉ cần có thể tin, có thể nguyện, có thể hành sẽ đều là đối tượng được tiếp dẫn bởi pháp môn này. Nói cách khác, quý vị chẳng tin, chẳng chịu phát nguyện, chẳng chịu niệm Phật sẽ chẳng có cách nào hết, chẳng phải là đối tượng tiếp dẫn của pháp môn này. Nói điều này với chúng ta hết sức rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu. Trong các đối tượng được tiếp dẫn bậc thượng thượng căn như Giang Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát đều là đối tượng được tiếp dẫn. Cả hạ hạ căn thậm chí không biết chữ, chưa từng đi học, chẳng hiểu biết gì, nghe pháp môn này rồi bèn chết sạch lòng mong ngóng, khăng khăng niệm Phật cũng có thể thành công, thậm chí còn có súc sanh niệm Phật giảng sanh. Trong lịch sử Trung Quốc qua các đời đã ghi chép chẳng ít những chuyện như vậy. Tôi tin là những chuyện không được ai ghi chép còn nhiều hơn nữa. Vì thế pháp môn này quả thực rộng lớn, phổ biến. Bị cơ phổ biến, bị có nghĩa là gia bị, hết sức phổ biến. Tiến thêm bước nữa, chúng ta muốn hiểu vị tri năng thuyên. Thuyên là nói, thuật. Những văn tự ngôn ngữ được nói trong kinh này, hà di thể tánh. Thể là lý, tức là đạo lý của bản kinh. Căn cứ đạo lý của bộ kinh này là gì? Thể và tánh đều nói về lý. Dưới đây là câu trả lời. Y cổ triển chuyển, thập môn thôi bổn. Ước chi thành tứ. Ước là quy nạp. Quy nạp thành bốn môn. Trong thể nói đến tùy tướng, duy thức, quy tánh và vô ngại. Quy nạp thành bốn môn ấy. Ở đây trước hết phải giải thích thập môn thôi bổn là gì. Cổ đức giảng về giáo thể, tức là biện định những bộ kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm là từ chỗ nào mà nói ra, căn cứ trên đạo lý nào để nói. Những đạo lý ấy được gọi chung là giáo thể. Cổ đại đức gom những đạo lý ấy thành 10 điều. Từ 10 điều ấy truy ngược lên dần dần để tìm được điều căn bản. Điều thứ nhất là âm thanh ngữ ngôn. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ngài dùng âm thanh làm Phật sự. Do vậy âm thanh là giáo thể. Sau khi Đức Phật diệt độ, các đệ tử đem những lời Thầy đã giảng trong quá khứ ghi chép lại, viết thành văn tự. Điều thứ hai là danh cũ văn thân. Danh là danh từ thuật ngữ, một ý nghĩa hoàn chỉnh thì gọi là một cú. Văn là văn từ, cú và văn đều gọi là thân. Điều thứ ba là thông thủ tứ pháp. Điều thứ tư là chư pháp hiển nghĩa. Đây là nói về lý. Văn tự là năng thuyên, nó có thể trình bày giảng nói. Trong những điều được diện nói ấy nhất định có nội dung. Cổ nhân nói văn dị tại đạo, trong ấy có lý luận, có đạo lý. Chúng ta hãy từ ngôn ngữ văn tự mà ngộ đạo lý, chớ nên chết cứng trong ngôn ngữ văn tự. Ngôn ngữ văn tự là công cụ, quá mục đích nhằm khiến cho chúng ta ngộ được cái lý trong ý. Có như vậy thì mới thật sự thụ dụng. Thứ năm là nhiếp cảnh duy tâm. Cảnh là cảnh giới. Âm thanh, ngôn ngữ, văn tự đều thuộc vào cảnh giới. Những cảnh giới ấy từ chỗ nào biến hiện ra? Duy tâm sở hiện. Nói cách khác, dần dần có thể phát hiện được bản thể của nó. Bản thể là chân tâm bổn tánh. Những kinh do Đức Phật nói do từ chân tâm bổn tánh lưu lộ, dần dần là như kinh Hoa Nghiêm đã nói, từ bốn pháp danh cũ văn thân truy ngược lại để thâm nhập nghĩa lý, thâm nhập đến mức lý sự vô ngại, rồi sự sự vô ngại. Khi đạt đến viên mãn rốt ráo, tâm tánh hoàn toàn khôi phục sự sáng sạch, tức là lúc quang minh tịnh khiết, chẳng nhiễm mấy trần, hết thị sự lý trong tận hư không trọn pháp giới đều thấy. Giống như tâm kinh đã nói, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là gì? Hết thị sự lý thế gian và xuất thế gian chẳng ra ngoài ngũ uẩn. Nhỏ thì như cái thân của chúng ta là thân ngũ uẩn, lớn thì toàn thể thế giới là thế giới ngũ uẩn. Hữu tình thế gian là như thế, mà trí chánh giác thế gian cũng chẳng là ngoại lệ. Thế giới sa bà của chúng ta do ngũ uẩn hợp thành, Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn do ngũ uẩn hợp thành. Ngũ uẩn nơi chúng ta là nhiễm, ngũ uẩn ở bên kia là tịnh. Thật ra ngũ uẩn đâu có nhiễm hay tịnh. Tịnh hay nhiễm do lòng người. Quý vị phải hiểu rõ, tâm mê là nhiễm, tâm thanh tịnh là tịnh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói rất minh bạch, chúng sanh và Phật khác biệt ở chỗ nào? Chúng sanh có phân biệt chấp trước vọng tưởng, Phật chẳng có phân biệt chấp trước vọng tưởng. Chuyện là như vậy đó. Phẩm Như Lai xuất hiện trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Phật và chúng sanh không khác nhau, chỉ sai biệt đôi chút như vậy. Chỉ cần hết thảy chúng sanh buông phân biệt vọng tưởng chấp trước xuống, thì quý vị gọi là Phật, gọi là thành Phật. Nói thật ra thành Phật đơn giản như vậy đó. Quý vị đã hiểu rõ lý, nhưng không buông phân biệt chấp trước xuống được, biết làm cách nào nữa đây? Chịu buông xuống là được. Không chịu buông xuống, Phật cũng chẳng cứu được quý vị, cũng chẳng giúp đỡ được. Vì thế tu hành là tu gì? Chính là trừ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, tu điều này. Cổ đức nói, chỉ cầu trừ vọng. Quý vị trừ hết hư vọng là được rồi, chẳng cần phải cầu chân. Vì sao chẳng thể cầu chân? Cầu chân là một thứ vọng niệm. Giống như trong lần trước tôi đã nói với quý vị, quý vị chỉ cần niệm Phật, chẳng cần cầu nhất tâm bất loạn. Vì quý vị cầu nhất tâm bất loạn thì ý niệm ấy cũng là vọng niệm, là chướng ngại đối với nhất tâm bất loạn. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Chỉ cần thẳng thừng niệm bốn chữ, niệm đến khi công phu thành thục, tự nhiên sẽ là nhất tâm bất loạn. Niệm Phật suốt ngày mà cứ băn khoăn, sao ta vẫn chưa đắc nhất tâm bất loạn? Niệm như vậy suốt cả đời vẫn chẳng thể đắc nhất tâm bất loạn. Trong mỗi niệm đều có chướng ngại, trong mỗi niệm đều có vọng tưởng, làm sao thành tựu cho được? Thập môn được quy nạp thành bốn môn. Trong bốn môn, môn thứ nhất là tùy tướng. Chữ tùy có hai nghĩa. Thứ nhất là văn tùy ư nghĩa, nghĩa tùy ư văn. Tức là trong văn có ý nghĩa, trong ý nghĩa cũng có văn chương. Bởi lẽ ý nghĩa có trình tự, có từng lớp, từng điều rạch ròi, chẳng lộn xộn. Đó là văn chương. Đây là nói về giáo thể. Ý nghĩa thứ hai là khi chưa đến mức hội quy nhất tâm, thì chúng ta sẽ tìm tòi dựa trên văn tự nhằm hiểu rõ chỗ quy kết của những lý luận ấy. Đó là ý nghĩa tùy tướng. Bốn đoạn này càng đọc về sau càng sâu, mỗi phần sau đều sâu hơn phần trước. Tiên minh tùy tướng, ư trung phục dị, nhất dị thanh văn cú văn, nhị dị sở thuyên nghĩa, dĩ văn giữ nghĩa, giai thuộc tướng cố. Cũng có đồng học chúng ta đọc xong sẽ có nghi vấn, văn tự là tướng chẳng thành vấn đề, cứ sau nghĩa lý cũng nói là tướng. Phía dưới sẽ có giải thích, vì nếu đem nghĩa so với lý để nói thì nghĩa vẫn là năng thuyên, cho nên nó vẫn thuộc vào tướng. Sâu hơn một tầng nữa là giáo lý. Giáo lý phải do chính mình lắng lòng lãnh hội. Thường nói là ý nằm ngoài lời, sâu là sâu tại chỗ này. Nhưng đối với bản kinh này, bất luận quý vị thấu hiểu nghĩa lý sâu hay cạn đều được lợi ích. Thậm chí hoàn toàn chẳng hiểu nghĩa lý, ta tin tưởng, ta muốn về Tây Phương, ta niệm một câu A-di-đà Phật cũng có thể giảng sanh. Pháp môn này thù thắng chẳng thể nghĩ bàn ở chỗ này, chẳng giống các pháp môn khác. Nhất định phải ngộ nhập sâu xa mới được thụ dụng. Pháp môn này hay là hay ở chỗ này, chẳng ngộ nhập vẫn được thụ dụng. Thập môn triển chuyển, tường kiến hoa nghiêm quyền đàm, khuê phong phục ư trung ước nhi thúc trì, toại di tử môn. Bộ Hoa Nghiêm Kinh Quyền Đàm gồm 9 quyển do Thanh Lương Đại Sư viết vào đời Đường, là bản chú giải Kinh Hoa Nghiêm có uy tín nhất, được gọi là Đại Sư. Ngài Khuê Phong là thiền sư tông mật, là học trò Ngài Thanh Lương. Ngài Thanh Lương là tổ sư đời thứ tư của Tông Hoa Nghiêm. Ngài Tông Mật là đời thứ năm, là ngũ tổ của Tông Hoa Nghiêm. Tác phẩm trữ danh nhất của Ngài được lưu truyền hậu thế là bộ Viên Giác Kinh Sớ Sao. Ngài dốc sức rất lớn nơi Kinh Viên Giác, viết mấy bản chú giải. Viên Giác Kinh Sớ Sao, Viên Giác Kinh Lược Sử đều do Ngài viết. Từ truyện ký chúng ta thấy vị pháp sư này cũng rất bất phàm. Ngài thấy kinh điển nhiều quá. Một người trong một đời mà đọc hết thảy các kinh có thể nói là chuyện không thể được. Làm thế nào để chọn lấy một hai thứ trong hết thảy các kinh để chuyên dốc công phu? Thấy kinh điển nhiều dường ý đều thích hết, vậy thì rốt cuộc nên chọn thứ nào mới nên? Lão nhân gia dùng phương pháp sau đây. Trước hết, lễ Phật cầu cảm ứng, cầu Phật Bồ Tát gia trì. Lễ Phật xong, bèn tiện tay rút lấy một quyển trong Đại Tạng Kinh. Quyển ấy do Phật Bồ Tát gia trì, rút được cuốn Viên Giác Kinh. Được rồi, Ngài bèn chết sạch mong ngóng, khăng khít dốc sức nơi Kinh Viên Giác. Ngài bèn thanh tựu, thuận tay rút ra một quyển, là do lễ Phật kiền thành, cung kính cầu Tam Bảo gia trì. Không biết chính mình có duyên với bộ kinh nào, dùng phương thức ấy từ xưa đến nay, mãi cho đến hiện tại, chú giải Kinh Viên Giác không có ai hơn được Tông Mật Đại Sư. Ngài chú giải Kinh Viên Giác chẳng dùng thập môn khai khải, mà đem 10 môn quy nạp thành 4 môn. Ước nhi thúc chi, toại di tứ môn. Này Liên Trì Đại Sư chọn dùng phương thức của Khuê Phong Tông Mật Đại Sư, dùng 4 môn để thuyết minh thể tánh của Kinh Di Đà. Sơ, thanh, danh, cú, văn, giả, cứ đại tiểu thừa giáo, hoặc dĩ thanh di giáo thể. Đức Phật tại thế dùng âm thanh để thuyết pháp. Thuở ấy không có kinh sách, Đức Phật giảng mọi người nghe. Hoặc dĩ danh cú văn thân nhi di giáo thể. Sau khi Đức Phật diệt độ, do Tôn giả A Nan là bậc đa văn đệ nhất, có trí nhớ tốt nhất. Sức ghi nhớ của Ngài A Nan giống như máy thâu âm hiện thời, nghe qua một lần chẳng quên một chữ nào, có thể nhắc lại. Ngài có năng lực ấy. Ngài A Nan nhắc lại, các đồng học chứng minh, lại còn ghi chép, trở thành cội nguồn của kinh điển cho đời sau. Đối với sự truyền thừa của Phật giáo, Ngài A Nan có cống hiến rất lớn. Có thể nói, nếu không có Ngài, dù Đức Phật nói kinh nhiều dường ý, chúng ta vẫn chẳng có cơ hội được nghe. Kim y Thanh Lương Đại Sư thông thâu tứ giả, dĩ thanh di giáo chủ. Đây là ý nghĩa mà Ngài Thanh Lương đã dùng để chú giải Kinh Hoa Nghiêm. Ngài quy nạp lại, lấy âm thanh làm giáo chủ. Ngài Thanh Lương cũng có căn cứ để luận định như vậy, chứ không phải là nói bừa. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, Giang Thù Bồ Tát khi chọn lựa Pháp Viên Thông đã nói: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Chúng ta trong thế giới Sa Bà, nhĩ căn nhạy bén nhất. Quý vị bảo họ nhìn, chẳng dễ gì khai ngộ. Nói cho họ nghe, họ rất dễ khai ngộ. Đây là dùng âm thanh làm giáo thể. Danh giả thứ đệ hàng liệt, thuyên pháp tự tánh. Thuyên là thuyên thuộc, Trong những danh từ ấy có chứa đựng tự tánh của hết thảy các pháp. Chẳng hạn như đối với danh từ vô lượng thọ Phật, chữ vô có nghĩa là chẳng có tự tánh, hết thảy đều không có. Vô lượng gộp hai chữ vô và lượng lại sẽ biến thành vô hạn, chẳng có hạn lượng. Thọ là thọ mạng, vô lượng thọ là thọ mạng chẳng có hạn lượng. Ý nghĩa rất rõ ràng. Chúng ta có thể nghĩ đến vị Phật ở Bình Ý, chẳng cần nói đến điều gì khác, chỉ nói là Ngài có thọ mạng chẳng có hạn lượng, chẳng có giới hạn. Phật có nghĩa là giác. Vị Phật ấy đã có thọ mạng dài lâu, lại vừa là bậc đại trí đại giác. Phật là đại trí đại giác. Từ danh từ này, chúng ta có thể thấu hiểu một sự thật. Có một vị Phật đại trí đại giác, thọ mạng cực dài, danh có thể chứa đựng tự thể của Pháp này. Pháp là nói hết thị vàng Pháp. Chúng ta nêu ra danh hiệu của một vị Phật để nói, thì danh hiệu ấy chứa đựng tự thể của Ngài. Thông thường, những kẻ tầm thường như chúng ta, danh chẳng phù hợp thật. Chúng ta đặt tên, chọn những danh xưng đẹp đẽ, nhưng sự thật và danh xưng chẳng phù hợp. Chứ Phật Bồ Tát, danh phù hợp thật. Các ngài chọn danh hiệu nào, thì trên thực tế, đúng là như vậy. Chúng ta học Phật, khi quý vị quy y, vị Pháp Sư truyền thọ Tam Quy đặt Pháp danh cho quý vị. Pháp danh có nghĩa là gì? Hy vọng trong một đời này quý vị sẽ danh phù hợp thật. Đừng nên để danh và thật mâu thuẫn. Cổ nhân Trung Quốc đặt danh xưng rất chú ý, đa số là mong sao danh và thật phù hợp. Có người hiện tại chẳng đáng tin, chẳng chính chắn như người đời trước. Từ kinh điển, chúng ta thấy tại Ấn Độ vào thời cổ, rất nhiều danh xưng của một cá nhân quả thật là danh phù hợp thật. Chẳng hạn như tôn giả Câu Hy La. Câu Hy La nghĩa là gì? Đại Tất Cái. Dịch sang nghệ tiếng Hán là đầu gối của Ngài đặc biệt to. Tiếng Hán gọi là Đại Tất Cái. Ngài danh và thật tương hợp, tương xứng. Cú giả thứ đệ An Bố, thuyên pháp sai biệt. Chúng tôi vẫn dùng vô lượng thọ Phật để làm tỷ dụ. Cú là một câu hoàn chỉnh, vô lượng thọ Phật là một câu hoàn chỉnh, ý nghĩa rất hoàn bị, có thể bao hàm ý nghĩa của đại pháp. Nếu chúng ta chỉ nói lượng thọ Phật thì ý nghĩa chưa trọn vẹn. Do vậy, mỗi chữ trong bốn chữ này chẳng thể thiếu một chữ nào. Hễ thiếu một chữ, ý nghĩa sẽ không trọn vẹn, chẳng hoàn chỉnh. Mỗi một chữ trong cú đều sai khác, gộp lại mới thành một ý nghĩa hoàn chỉnh. Cú giả thứ đệ An Bố, thuyên pháp sai biệt. Những chữ ấy chẳng thể xáo trộn, chẳng thể thiếu khuyết, thì mới hiển thị hoàn toàn ý nghĩa của câu ấy. Văn giả thứ đệ liên hợp, thượng nhị sở y, thử danh cụ văn tam giả, khuất khúc di thanh, thượng thuyên biểu, duy thanh tắc bất năng thuyên nghĩa, duy danh cụ văn tắc vô tự thể, kim thử tứ sự thị di giáo thể, dĩ giả thật thể dụng kim tư giả. Đoạn này hơi khó hiểu. Văn là từ hai câu gộp lại trở lên thì mới là văn chương. Trong sách Luận Ngữ có khi hai câu là một chương, có khi ba câu là một chương. Mỗi chương trình bày một chuyện hoàn chỉnh. Trước đời Hán, văn tự vô cùng thuần phát, nhất định chẳng rườm rà. Về sau Giang Tự có phong cách tu từ, càng ngày càng cố sức bóng bẩy, khác rất xa với tánh chất chất phát thanh thật của cổ văn. Văn có nghĩa là văn sức, ắt phải dùng lội nội hoa mỹ. Nay ta gọi là tu từ, kết hợp những biện pháp tu từ lại như vậy thì mới phô diễn được sự mỹ hóa văn chương. Văn tự đẹp đẽ, đọc lên âm thanh du dương. Lối văn biền thể được người ta ưa thích nhất. Trong văn học nói đến những loại đẹp đẽ nhất như thơ từ ca phú. Những lời văn trong tuồng hát đều hết sức bóng bẩy, đều càng được trao chuốt. Kinh Phật sau khi được kết tập lần đầu cũng tìm những người giỏi văn chương nhuận sắc tu chỉnh. Từ Phạn văn dịch sang tiếng Hán, sau khi đã dịch xong toàn bộ kinh văn, nhất định phải mời mấy tay văn học gia nổi tiếng đến nhuận văn. Nhuận văn là gọt giũa trao chuốt, nhưng chẳng thể biến đổi ý nghĩa mà gắng sức chỉnh sửa từ ngữ, câu văn, văn tự sao cho đẹp đẽ. Có công tác này, những chuyện này đều thuộc về ý nghĩa đang nói ở đây. Kim thử tứ sự thị vị giáo thể, kinh thể và bản thể của Kim Phật là văn tự. Chúng ta chẳng thể tách khỏi kinh sách. Kinh sách là căn cứ giáo học của Phật giáo. Giả thật thể dụng kim từ là nói tới điều gì vậy? Trong ấy có giả, quá thật, có thể, có dụng. Những điều này bổ trợ lẫn nhau. Danh, cú, văn đều là giả. Vì sao là giả? Chúng là bất tương ứng hành pháp. Quý vị học duy thức, học bạch pháp sẽ hiểu. Cái gọi là bất tương ứng hành pháp, nói theo danh từ bây giờ, là những gì thuộc về trừu tượng, không có thực thể. Vì thế chúng được gọi là bất tương ứng. Chẳng tương ứng với ai? Chẳng tương ứng với tâm, chẳng tương ứng với tâm sở, chẳng tương ứng với sắc. Tâm pháp là bát thức tâm dương, đó là thật. Vì hết thảy dạng pháp đều do nó biến, tâm là năng biến. So sánh giữa năng biến và sợ biến thì năng biến là chân, sợ biến là giả. Tâm sở pháp là tác dụng của tâm dương, phụ thuộc tâm dương, gồm có tất cả 51 món. Đối lập với tâm sở pháp là sắc pháp. Sắc pháp là y tha khởi tánh, cũng coi như là có. Quả thật có chuyện ấy, chẳng thể nói chúng không có. Ngôn ngữ văn tự là bất tương ứng hành pháp, đã chẳng phải là tâm pháp hay tâm sở pháp, mà cũng chẳng phải là sắc pháp. Nói theo ba tánh của duy thức, tánh chất của chúng được gọi là biến kế sở chấp tánh. Đây chính là một thứ vọng tưởng hay quan niệm chấp trước trong tâm chúng ta, cho rằng có những thứ này, chứ trên thực tế chẳng có. Vì thế văn tự bất quá là một thứ phù hiệu mà thôi, là một thứ hết sức trừu tượng, là giả chẳng thật. Âm thanh quả thật tồn tại. Âm thanh thuộc về sắc pháp. Sắc pháp có 11 thứ, gồm ngũ căn và lục trần. Ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Âm thanh là một thứ trong lục trần, thuộc về sắc pháp. Sắc pháp là y tha khởi tánh, thật sự có. Biến kế sở chấp tánh chẳng thật sự có, mà là giả có. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp, âm thanh là thể, về sau ghi chép thành văn tự, đó là dụng. Có thể, có dụng, có giả, quả thật. Cái thật ấy chẳng phải là chân thật tuyệt đối, do so sánh với danh cú văn biến kế sở chấp tánh, nên quả thật có chuyện ấy. Tuy có chuyện ấy, nhưng cũng chẳng thể coi là chân thật tuyệt đối được. Nhị, sở thuyên nghĩa giả. Thử, thanh, danh, cú, văn. Nhược vô sở thuyên chi nghĩa. Tắc, đồng hồ thiên vận. Thù vô ý huống. Trong văn tự, nếu thật sự không có ý nghĩa, sẽ giống như từng chữ một trong từ điển, mỗi chữ chẳng liên kết với nhau thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Giống như các loại sách vận thư hay thi vận xưa kia, chẳng có ý nghĩa gì hết, trở thành có tánh chất giống như vậy. Vì thế trong văn nhất định phải có nghĩa thì mới có giá trị, nghĩa lý càng sâu càng có giá trị. Trong báo chí có văn tự, trong tạp chí cũng có văn chương, nhưng ý nghĩa quá nông cạn, đọc một lần chẳng muốn xem lần thứ hai. So với những thứ văn học có giá trị, có mức độ sâu thì ý vị sâu hơn, đọc xong vẫn muốn đọc nữa. Thế nhưng tác phẩm văn học dù hay đến đâu, đọc hai chục hay ba chục lần cũng chẳng muốn đọc nữa. Chúng ta đọc Thập Tam Kinh là sách của Nho Gia, đọc Lão Tử, Trang Tử, những sách đó ý vị nồng nàn sâu đậm, đúng là đọc trăm lần chẳng chán. Nếu xem kinh Phật, đích xác là từ sư phát tâm cho đến đẳng giác Bồ Tát, đọc qua vô lượng kiếp vẫn đọc không chán. Vì sao vậy? Vì kinh từ chân như bổn tánh lưu lộ, bổn tánh chẳng có cùng tận, vì thế pháp vị được bao hàm trong ngôn ngữ văn tự cũng chẳng cùng tận, có nghĩa vị rất nồng đậm. Nhược đồ nghĩa vô văn, diệu lý bằng hà nhi đắc hiển thị. Tuy có nghĩa vị, nhưng nếu không có văn tự dẫn dắt, chúng ta sẽ không có cách nào thông đạt nghĩa lý ấy. Nghĩa gì ấy do đâu mà có? Thưa quý vị, tuyệt đối chẳng phải là có sẵn trong văn tự. Nếu trong văn tự có pháp vị, lẽ ra mỗi người đọc văn tự đều có thể cảm nhận. Chẳng phải vậy. Pháp vị ấy do đâu mà có? Do quý vị nhờ vào văn tự để dẫn khởi tâm tánh của chính mình phát xuất. Do vậy, ý vị chẳng có cùng tận. Đó gọi là pháp hỷ sung mãn. Chúng ta thường nói là ngộ sự. Sự ngộ ấy có chấm dứt hay không? Không có. Chẳng có chấm dứt. Quý vị đọc kinh, hàng ngày có ngộ sự. Cũng có người hỏi, tôi hàng ngày niệm kinh mà chẳng có ngộ sự. Vì sao chẳng có ngộ sự? Quý vị niệm kinh không đúng cách. Vừa niệm kinh, vừa khởi vọng tưởng, chẳng có ngộ sự. Khi niệm kinh, tâm địa chẳng thanh tịnh, chẳng thể có ngộ sự. Khi niệm kinh, thái độ chẳng cung kính, chẳng có ngộ sự. Vì thế, nếu dùng cái tâm thành kính, thanh tịnh để niệm kinh, chẳng thể nói là không có ngộ sự. Chỉ có thể nói là ngộ sự sâu hay cạn khác nhau. Nhất định có ngộ sự. Niệm một lượt sẽ có ngộ sự một lượt, niệm hai lượt sẽ có ngộ sự hai lượt. Ngộ sự ấy chẳng có giới hạn. Vì thế đọc kinh từ sơ phát tâm cho đến khi thành Phật vẫn chẳng chán là do đạo lý này. Niệm ra hết vô lượng trí huệ và đức năng trong chân như bổn tánh của chính mình, mầu nhiệm ở chỗ này chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế Đức Phật khuyên chúng ta, kinh Phật chẳng thể không đọc. Ba món phước trong quán kinh đến cuối cùng là đọc tụng đại thừa. Vì thế đọc kinh hết sức trọng yếu. Lương dĩ văn tùy ư nghĩa, nghĩa tùy ư văn. Văn có thể khơi gợi, phát khởi tâm trí của chúng ta, khiến cho tâm trí của chúng ta sẽ thuận theo văn từ ý mà lưu lộ ra. Đó là lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Văn nghĩa tương tư nải thành giáo thể. Giáo thể nói theo cách hiện thời, những kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật nói được chép thành sách. Tuy sách vở là giả, nhưng chúng có tác dụng. Tác dụng gì vậy? Có thể dẫn phát tự tánh của chúng ta. Tự tánh của chúng ta là thể. Cái thể của chúng ta và thể của Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng khác, là một thể, chẳng có hai thể. Đọc kinh có thể minh tâm kiến tánh. Phải đọc như vậy thì mới được. Chết cứng nơi văn tự là hỏng rồi. Vì thế quyết định đừng để văn tự xoay chuyển, phải dùng văn tự để dẫn dắt, phải phát khởi chân tánh của chính mình. Đọc như vậy thì mới được. Quý vị nghe thấy điều này dường như rất quyền, rất diệu. Đương nhiên quý vị cũng khát khao, ta nên làm sao thì mới đạt được. Quý vị hãy nhớ những gì tôi vừa mới nói, đừng quên. Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính để niệm Phật. Khi niệm, chẳng cần phải phân biệt những ý nghĩa trong ấy. Ý nghĩa sẽ tự nhiên hiển hiện, đó là ngộ xứ. Quý vị suy nghĩ điều này có nghĩa là gì? Đại khái có ý nghĩa nào? Lầm rồi. Quý vị hoàn toàn rớt trong ý thức. Bài kệ khai kinh nói rất hay, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thế mà quý vị đã hoàn toàn hiểu lầm ý nghĩa chân thật của Như Lai. Quý vị hàng ngày niệm kinh, niệm đến cuối cùng bèn hiểu lầm nghĩa chân thật của Như Lai. Còn có cách nào nữa đây? Không có cách nào cả. Vì thế quý vị nhất định phải biết niệm. Trong quá khứ tôi cũng đã từng bảo quý vị, niệm kinh là hoàn thành tam học giới định huệ cùng một lúc. Vì thế niệm kinh là tu hành, tu giới, tu định, tu huệ. Giới luật là đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành. Giới tiểu thừa là đừng làm các điều ác, Bồ Tát giới là dân làm các điều lành. Khi chúng ta niệm kinh, tâm địa chân thành, cung kính, thanh tịnh, tâm quý vị đương nhiên cũng chẳng có điều ác, bèn làm được không làm các điều ác. Kinh là ngôn ngữ lưu lộ từ chân như bổn tánh của Thích Ca Mâu Ni Phật, lành nhất trong những sự lành, chẳng có gì tốt lành hơn được. Đọc kinh là dân làm các điều thiện. Do vậy giới luật đại thừa lẫn tiểu thừa đều viên mãn, thấy đều trọn đủ. Khi niệm kinh bèn nhất tâm niệm, nhất tâm là định, chuyên tâm niệm kinh, nhất định chẳng suy nghĩ loạn xạ. Ta niệm một câu, suy nghĩ trong ấy quả ý nghĩa gì thì gọi là suy nghĩ loạn xạ, chẳng có định. Ta niệm kinh là tu định, chẳng khởi một niệm trong ấy, chẳng có phân biệt chấp trước, đó là tu định. Niệm kinh văn từng chữ phân minh, từng câu rõ ràng, chẳng đọc sai, chẳng đọc lộn xộn, đó là tu huệ. Quý vị niệm như vậy mới hồng khai ngộ. Vì thế công đức niệm kinh rất lớn, đạo lý là ở chỗ này. Vừa niệm vừa suy nghĩ ý nghĩa, đó là khởi vọng tưởng. Những gì quý vị suy nghĩ chẳng phải là ý nghĩa được nói trong kinh. Những ý nghĩa trong kinh phải là lưu lộ từ nội tâm của quý vị tuôn ra, chẳng cần phải nghĩ. Hễ nghĩ là trật mất rồi. Đây là chỗ tuyệt đối khác nhau giữa kinh Phật và những thứ văn chương sách vở thế gian. Tất cả sách vở trong thế gian đều từ cái tâm phân biệt chấp trước, ý thức lưu lộ. Quý vị đọc có thể suy ra những ý nghĩa. Còn những gì Đức Phật nói chính là từ cái tâm vô phân biệt lưu lộ. Quý vị dùng cái tâm phân biệt để suy nghĩ sẽ tuyệt đối chẳng hiểu được ý nghĩa. Ác phải bỏ sạch phân biệt chấp trước vọng tưởng. Niệm kinh như thế mới hồng đạt được ý nghĩa chân thật của Như Lai. Quý vị niệm kinh mới thật sự đạt được thụ dụng. Cố kim thử kinh. Nói đến bản kinh Di Đà này, tùng như thị ngã văn, chỉ tác lệ nhi thoái. Đây là nói toàn bộ kinh A Di Đà. Thị, thanh, danh, cú, văn thể. Văn tự trong kinh văn thật sự là thể của thanh, danh, cú, văn. Nhi kỳ trung sở thuyết y chánh nhị báo, tín nguyện giảng sanh đẳng, thị sở thuyên nghĩa giả. Trong văn tự có những ý nghĩa. Dĩ thị nhị giả, giao tương tùy cổ, nhi di giáo thể. Trong văn có nghĩa, trong nghĩa có văn. Đây là nói từ tùy tướng để nêu ra đại ý của giáo thể. Hữu nhờ cư pháp sở hiển nghĩa, tắc vô phi Phật sự, như hương phạn, quang minh đẳng, đương trì pháp pháp, giai vì giáo thể. Pháp là hết thảy các pháp. Nói thật ra, hết thảy các pháp đều có thể hiển nghĩa. Quý vị đọc bộ kinh sách này, thì bộ kinh sách này là một pháp. Nó có thể hiển lộ nghĩa lý. Trừ kinh sách ra, hết thảy các pháp đều có thể hiển lộ nghĩa lý. Từ kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy thế giới hoa tạc. Từ kinh này, ta thấy lục trần trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thuyết pháp. Lục trần thuyết pháp tức là pháp nào cũng đều có thể hiển lộ nghĩa lý. Đây là thật chẳng giả. Trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, Thanh Lương Đại Sư đã giảng ý nghĩa này rất thấu triệt. Đây chính là như chúng tôi thường nói, biểu pháp. Biểu là tỏ lộ, pháp là ý nghĩa trong ý. Chẳng hạn như chúng ta thấy nến, thì nến là một pháp. Người giác ngộ, người chẳng mê thấy nến, có thể dẫn phát công đức từ trong bổn tánh của chính mình. Nến thắp lên là quang minh. Tâm địa của chúng ta phải quang minh, phải chiếu hết thảy chúng sanh, phá mê khai ngộ cho hết thảy chúng sanh. Ngộ là tướng sáng, mê là tướng tối. Nến thắp lên cháy dần dần, cháy không còn gì nữa. Đó là xả kỷ dị nhân, hy sinh chính mình, ta vì người khác. Đó là tánh đức. Trước tượng Phật phải cúng đèn. Xưa kia là đèn dầu hay nến, nhằm tượng trưng cho những ý nghĩa ấy. Thắp hương thì hương biểu thị lòng tin, tượng trưng cho giới định. Trong bài Hương Tán có câu: giới định chân hương, thấy hương, ngửi mùi hương phải nghĩ. Ta phải tin, tin vào những lời răn dạy của Đức Phật. Tin Phật là bậc chân thật, Phật chẳng gạt người. Hãy nên tu giới, tu định. Đèn tượng trưng tu huệ. Đốt hương, thắp đèn biểu thị căn bản của sự tu học trong Phật Pháp. Tam học giới định huệ. Một bộ Đại Tạng Kinh nhằm giảng giới định huệ. Quý vị thấy một nén hương, một cây nến, hoàn toàn biểu thị căn bản tu học trong Phật Pháp. Đại Tạng Kinh nhiều ngần ấy cũng nhằm nói những điều này. Một cây hương, một ngọn nến cũng diễn tả những ý nghĩa nhiều dường ấy, chẳng tăng, chẳng giảm, nhưng có mấy ai giác ngộ? Vì thế, người giác ngộ hàng ngày thấy Phật, thấy vô lượng vô biên Phật. Chư Phật, Bồ Tát mỗi ngày từ sáng đến tối dây quanh chính mình, phàm phu chẳng biết, đáng thương thầy. Người giác ngộ cảm kích khôn ngặn. Phật ở nơi đâu? Tất cả hết thảy chúng sanh, hết thảy nhân vật. Không ai chẳng phải là Phật, không ai chẳng phải là thiện tri thức. Thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm là một tấm gương cho chúng ta. 53 vị thiện tri thức là những ai? Chính là nam nữ già trẻ, các ngành nghề trong xã hội hiện thời. Trong ấy có kẻ xấu, đúng thế. Trong 53 người cũng có người xấu. Trong ấy có người học Phật, mà cũng có kẻ theo ngoại đạo, quả thật đã tượng trưng cho xã hội hiện thời. Trong mắt thiện tài, những người ấy đều là thiện tri thức, thấy đều là Phật, Bồ Tát. Tôi thấy chỗ tốt lành của quý vị, tôi học theo quý vị, dẫn phát thiện hạnh của chính mình. Thấy chỗ ác của quý vị, tôi hiểu rõ, phản tỉnh xem tôi có điều ác ấy hay chăng. Do vậy, thiện nhân lẫn ác nhân đều là thầy của chính mình. Không có thiện nhân sẽ chẳng thể khơi gợi, dấy lên thiện tâm của chính mình. Không có kẻ ác sẽ chẳng thể sửa đổi lỗi lầm của chính mình. Vì thế, người lành kẻ ác, chuyện tốt việc xấu đều thành tựu vô thượng bồ đề của chính mình. Đoạn này có ý nghĩa như vậy đó. Do vậy nói, chẳng có pháp nào không phải là giáo thể. Pháp là nói đến pháp tướng. Đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, nếu quý vị hiểu ý nghĩa được hiển thị bởi chúng, thì vô phi Phật sự. Có thứ nào chẳng phải là Phật sự? Chúng ta thấy những kẻ chấp trước khôn ngặn, hãy suy nghĩ coi chính mình có chấp trước như vậy hay là không. Những người ấy là thầy của ta, vì nếu chúng ta không gặp họ, sẽ chẳng phản tỉnh. Hễ có, bèn lập tức thay đổi. Không có, ta bèn gắng sức. Từ nay về sau ngang dạng phần, chớ nên qua chấp trước. Tu hành như vậy mới có thành tựu. Hương phản quang minh. Khi ăn cơm, mỗi cá nhân hàng ngày phải ăn cơm. Cơm tượng trưng điều gì? Nếu quý vị nghĩ thông suốt ý nghĩa biểu thị pháp của sự ăn cơm, quý vị sẽ đại triệt đại ngộ, thật sự có thể buông xuống. Trong ấy biểu thị ý nghĩa gì? Thân thể của chúng ta là cái thân mang bệnh, Thân thể quý vị rất khỏe mạnh, nhưng 3 ngày không ăn cơm sẽ đói rã ruột, chẳng có khí lực gì hết. Mạnh khỏe ở chỗ nào? Cơm là thuốc. Quý vị thấy đó, sau mấy tiếng đồng hồ lại phải dùng thuốc một lần. Chẳng uống thuốc ấy, thân thể sẽ chẳng thể chống chọi được. Thân thể quý vị khỏe mạnh, cương tráng ở chỗ nào? Dạ trịch, chẳng thật, mê hoặc điên đảo. Nhưng cách mấy tiếng đồng hồ, quý vị lại phải uống thuốc ấy để duy trì thân mạng. Trừ thân mạng ra, quý vị phải nghĩ, quý vị còn có huệ mạng. Trừ cái thân xác thịt ra, còn có pháp thân. Làm thế nào để duy trì pháp thân huệ mạng của chúng ta? Lẽ nào ăn cơm chẳng phải là Phật sự? Lẽ nào chẳng phải là tu hành? Chẳng có chuyện nào không phải là Phật sự. Chẳng có một pháp nào chẳng thông với vô thượng đạo. Vô thượng đạo là chân như bổn tánh. Đạo lý gì vậy? Vì hết thảy các pháp đều từ chân như bổn tánh biến hiện. Kinh Đại Thừa đã dạy, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Không có pháp nào chẳng thông với tánh thị. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, nhất thiết pháp nhân tâm thành thể. Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Quý vị học Phật thường nghe những câu này. Vì thế chẳng có pháp nào không thể giác ngộ, chẳng có pháp nào không thể nhập đạo. Người căn tánh nhạy bén, thấy hoa bài lá rụng trong thiên nhiên, đều có thể ngộ dạng pháp vô thường, có thể buông xuống hết thảy thân tâm thế giới, tâm được thanh tịnh. Kẻ nghiệp chướng nặng nề, đừng nói là chẳng thấy được dấu tích gợi ý nơi các pháp, mà nghe kinh cũng chẳng hiểu, cũng chẳng thể giác ngộ. Nghiệp chướng quá nặng. Pháp năng hiển nghĩa. Chúng tôi vừa nói một chút về ý nghĩa này. Tắc pháp, pháp tự chương. Chương là rõ ràng, hiển lộ, chẳng ẩn giấu một tí nào. Bất sĩ văn tự, cần gì phải giải nói, cần gì dùng đến văn tự? Đúng là chẳng cần dùng đến. Như Hoa Nghiêm Vân Đài bảo giọng, mau khổng quang minh, giai năng thuyết pháp. Quý vị hãy nên liệu giải những thứ ấy nói pháp gì vậy. Tôi vừa mới nêu lên một thí dụ trước mắt. Cây nến thuyết pháp gì? Hương thuyết pháp gì? Bột giảng thuyết pháp gì? Tượng Phật thuyết pháp gì? Đều phải hiểu. Quý vị thấy đều hiểu rõ. Danh xưng chung của chúng là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Hoa Nghiêm sống động, chẳng phải là một bản kinh chệch cứng, chẳng phải là một bản kinh 80 quyển. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là thế giới hiện tiền. Nếu quý vị hiểu, sẽ nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Tịnh danh dân, hữu Phật thế giới, dĩ hương phạn nhi tác Phật sự. Người trong thế giới ấy thiện căn nhạy bén. Người trong thế giới này của chúng ta vừa nghe kinh liền khai ngộ. Người trong thế giới ấy nhĩ căn chẳng nhạy bén, Phật nói cách nào họ cũng không hiểu. Phật làm mấy món ăn, họ vừa ăn liền khai ngộ. Họ khai ngộ từ ngũ vị căn tánh khác nhau. Chúng ta đến thế giới ấy, Phật quyết định chẳng mời chúng ta ăn cơm. Vì sao? Càng ăn càng mê, chẳng thể khai ngộ. Do vậy, đọc đến đoạn kinh Vi Ma này, đừng nghĩ sang thế giới ấy, vì thế giới ấy hàng ngày có món ngon. Thế giới ấy khá lắm. Quý vị muốn sang bên đó, căn tánh chẳng thích hợp. Quý vị sang bên đó cũng chẳng ăn gì được. Hữu Phật thế giới, dĩ quang minh nhì tác Phật sự. Đây là Phật phóng quang. Quý vị thấy quang minh ấy bèn khai ngộ. Quý vị hiểu ý nghĩa tượng trưng bởi quang minh ấy. Màu sắc của quang minh cũng nhiều đến vô lượng. Trong thế gian hiện thời của chúng ta cũng có, nhưng ít hơn. Ở ngã tư đặt đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng, chúng ta đều hiểu, chẳng cần phải nói. Người lái xe trông thấy đèn đỏ liền biết ngừng lại. Đó là làm Phật sự. Quý vị bèn giác ngộ. Do vậy, có thể với Đức Phật chẳng nói câu nào mà phóng quang minh. Đại chúng trông thấy bèn khai ngộ, phiền não cũng đoạn, Phật đạo cũng thành. Nãi chí nhất sắc, nhất hương, nhất cử, nhất động. Cử động có thể biểu thị pháp ư? Có thể biểu thị pháp. Trong thế gian hiện tại của chúng ta cũng có thủ ngữ. Trước kia người ngoại quốc đề xướng phổ biến thủ ngữ. Vì sao? không thông hiểu ngôn ngữ, dùng thủ ngữ để trao đổi ý kiến, bèn hiểu nhau. Học ngôn ngữ rất phiền phức, học thủ ngữ dễ dàng hơn. Học xong đi khắp thế giới đều có thể sử dụng được, động tác mà. Vì thế chúng ta thấy thủ ấn của Phật Bồ Tát, đó chính là động tác. Các động tác ấy cũng biểu thị những ý nghĩa rất sâu. Kim thử kim giả, thủy điểu thụ lâm, hàm tuyên diệu pháp, tắc tùy cử nhất pháp, giai thành giáo thể. Do điều này có thể biết, giáo thể rộng lớn chẳng có ngàn mé. Vì sao? Nói xuyên suốt thì tánh tướng bất nhị, tánh tướng như một. Lìa tướng nào còn có tánh? Muốn thấy tánh thì phải thấy từ tướng. Cổ đức có tỷ dụ, dùng vàng chế đồ vật, món nào cũng là vàng. Rời khỏi đồ vật chẳng tìm ra vàng, rời khỏi vàng chẳng có đồ vật. Hai thứ này nương tựa vào nhau mà tồn tại. Mối quan hệ giữa tánh và tướng là như vậy đó. Nói đến Phật Pháp thì mối quan hệ giữa văn và nghĩa cũng như thế đó. Từ chỗ này có thể thấu hiểu những nghĩa thú được nói trong phần tùy tướng. Chúng ta mới hiểu rõ thể tánh của kinh. Sau khi hiểu rõ chẳng riêng bộ kinh này mà hết thể các pháp do Đức Phật đã nói, chúng ta đều tin tưởng, đều chẳng hoài nghi. Đức Phật nói ngoài 10 vạn ức cõi Phật lại có thế giới, chúng ta cũng tin tưởng. Vì sao? Do tâm mà thành thể. Tự tánh của chúng ta là vạn đức vạn năng. Thế giới Tây Phương là cái được biến, là vật được biến hiện bởi tâm thức của chính mình. Công năng này vô lượng, vô biên, lẽ nào chẳng thể biến hiện? Sau khi hiểu rõ lý, quý vị sẽ khẳng định chân tướng sự thật, chẳng hoài nghi nữa. Đoạn văn này chủ yếu nhằm tăng trưởng tính tâm cho chúng ta. Trong 4 đoạn, hôm nay chúng tôi giảng xong 1 đoạn, phần sau còn 3 đoạn nữa, đều nhằm thâm nhập thảo luận giáo thể. Hôm nay đã hết thời gian rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.